Chương 390, một tiêu long hoàng vẻ mặt phấn khích của tiểu hậu tử cứng đờ lại, khóe miệng run rẩy. Hắn nói, Linh Minh ạ, thôi được rồi, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Dù ta nói gì, ngươi cũng chỉ nghe tai này ra tai kia. Cái tính cố chấp nóng nảy của ngươi quả thực không thay đổi chút nào. Về ý nghĩ của ngươi, ta không biết liệu có thực hiện được hay không. Nhưng việc xóa bỏ ấn ký trên linh hồn của lão sa hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là không biết kim cô bổng của ngươi có thể chứa hắn được hay không, Tô Ngộ Không nói. Có lẽ không thành vấn đề. Lúc trước, khi ta chết ở bàn cổ giới, trong kim cô bổng có hai người. Sau đó, khi ta đến hoàn tuyền thế giới, ta phát hiện hai người đó không có gì bất thường, thậm chí còn tăng lên rất nhiều thực lực thông qua tu luyện. Do đó, ta nghĩ ý nghĩ này có thể thực hiện được. Tiểu hậu tử suy tư gật đầu nhẹ. Lúc này, hắn nhìn thấy thủ yêu Diệp Tử đang bị giam cầm, bỗng nhiên mắt sáng lên. Hắn nói, có sẵn một người ở đây rồi, thử xem sao. Kỳ thật ta lo lắng là kim cô bổng của ngươi, dù sao chỉ là một tiểu thế giới của bàn cổ giới. Nó có thể mang người từ tiểu thế giới đến thần quốc, nhưng không chắc có thể mang người từ thế giới cao cấp hơn vậy hay không. Dù sao, cứ thử xem, nếu có thể thực hiện, ngươi cũng có thể bớt lo lắng một phần. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, lập tức biến thân, rút kim cô bổng ra từ tay. Để thử nghiệm khả năng thực hiện việc này ở mức độ lớn nhất, tiểu hậu tử đã giải trừ giam cầm cho Diệp Tử. Sau khi Diệp Tử đồng ý, Tôn Ngộ Không kiểm tra lại thế giới bên trong kim cô bổng. So với trước đây, diện tích thế giới bên trong kim cô bổng đã tăng lên một lần nữa, theo sự gia tăng thực lực của bản thân Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, nồng độ linh khí bên trong cũng đậm đặc hơn ít nhất năm thành. Dùng thần nhận thức của Tôn Ngộ Không đã tìm thấy Kế Mông và Anh Chiêu đang xếp bằng tu luyện bên cạnh Lôi Trì. Lúc trước, khi Lôi Trì mới hình thành, hai người họ không thể đến gần vì thực lực hạn chế, họ chỉ có thể tu luyện ở xa, mượn lôi lực bá đạo xung quanh để rèn luyện thân thể. Sau thời gian dài tu luyện ngày đêm, hai người đã có thể tu luyện cách Lôi Trì mới và hấp thu nhiều lôi lực hơn để rèn luyện thân thể, gia tăng tiềm chất. Tuy nhiên, để tắm trực tiếp trong Lôi Trì như Tôn Ngộ Không thì hai người họ cần ít nhất hơn 10 năm. Mặc dù họ có thể tu luyện cách Lôi Trì mới, nhưng hiệu quả tu luyện bên trong và bên ngoài Lôi Trì hoàn toàn khác nhau. Giống như việc ta có thể sưởi ấm cách đống lửa nửa mét, nhưng nếu để tay vào đống lửa thì sẽ không bao giờ được cảm nhận tình trạng của Kế Mông và Anh Chiêu. Tôn Ngộ Không phát hiện thực lực của họ tuy không tăng lên quá nhiều do hạn chế về tư chất, nhưng thân thể đã được rèn luyện đáng kể. Việc tu luyện bằng lôi lực của Lôi Trì giống như quá trình phạt cộng long tẩy tủy. Nếu thành công, tiềm chất của họ có thể đạt đến cấp độ chí tôn cửu vân đại đạo. Tuy nhiên, thời gian rèn luyện còn quá ngắn, nên hiệu quả đối với hai người họ vẫn chưa rõ ràng. Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được lôi lực của Lôi Trì không những không giảm sút mà còn nồng đậm hơn so với trước. Có lẽ là do hấp thu và chuyển hóa linh lực trong khí trung thế giới. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, và không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, Tôn Ngộ Không thu hồi thần thức khỏi khí trung thế giới. Hắn gật đầu với tiểu hậu tử và Diệp Tử, sau đó dùng thần thức thúc giục kim cô bổng mở ra một khe hở nhỏ trong khí trung thế giới. Diệp Tử đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức biến thành một đạo lục quang chui vào khe hở không gian. Ngay khi nó xuất hiện, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nhìn Diệp Tử biến mất, hắn lẩm bẩm hỏi, thành công rồi sao? Chưa đợi Tôn Ngộ Không trả lời, khe không gian trước mặt hai người bỗng nhiên rung chuyển và tự động vỡ ra. Diệp Tử bị ép ra khỏi khe không gian, ngã ngồi xuống đất. Diệp Tử bất đắc dĩ nói, có thể vào được, nhưng bên trong có lực bài xích rất mạnh đối với ta. Ta chưa kịp nhìn rõ bên trong đã bị ép ra ngoài. Tiểu hậu tử nhíu mày nói, có phải do thực lực hoặc thuộc tính của ngươi không? Thôi Linh Minh, ngươi mở ra một lần nữa, lần này ta thử xem. Tôn Ngộ Không gật đầu, khe không gian xuất hiện lần nữa. Tiểu hậu tử lóe lên và chui vào. Rất nhanh, khe không gian lại tự dưng xuất hiện. Và tiểu hậu tử với vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện trên mặt đất. Tiểu hậu tử nói, giống như Diệp Tử, ta có thể vào được, nhưng cũng bị bài xích mạnh mẽ. Hơn nữa, ta cảm nhận được một lực lượng kỳ lạ ở trung tâm không gian này. Chính nó là thứ đang bài xích ta. Xem ra cách này không khả thi. Tôn Ngộ Không nóng nảy nói, có phải do ấn ký linh hồn của hai người không? Ấn ký linh hồn của hai người đều thuộc về tuần thiên giới, nên mới bị bài xích. Tiểu hậu tử nhún vai nói, không phải. Diệp Tử thì dễ nói, linh hồn của hắn thuộc về tuần thiên giới, nhưng linh hồn của ta không có ấn ký của bất kỳ thế giới nào. Ta đoán có hai khả năng, một là kim cô bổng của ngươi đã sinh ra khí linh, và khí linh đó bài xích hai ta. Hai là do Kim Cô Bổng là một tiểu thế giới, không thể dung nạp người hoặc vật vượt quá đẳng cấp của nó. Tôn Ngộ Không nói, có lý, lúc trước ta cũng đã cho đan dược vào, đúng vậy. Tôn Ngộ Không đã phát hiện cái mông và anh chiêu trong khí trung thế giới của Kim Cô Bổng vẫn ổn sau khi Diệp Tử vào, nhưng không thể ra ngoài. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đã mang theo rất nhiều linh đan diệu dược và thiên tài địa bảo từ Hoàng Tuyền thế giới vào khí trung thế giới. Những linh đan đó dĩ nhiên là cho hai người kia tu luyện, còn những thiên tài địa bảo, đặc biệt là các loại kỳ trân hoa cỏ, là để tăng thêm linh khí cho khí trung thế giới. Vì vậy, lời nói của tiểu hầu tử chắc chắn là sai. Nghe Tôn Ngộ Không nói, tiểu hầu tử nhất thời cũng không hiểu ý. Lập tức, Tôn Ngộ Không lại làm mẫu một lần nữa, đưa một ít đan dược trên người và một ít hoa cỏ cây cối trên mặt đất vào khí trung thế giới. Quả nhiên như Tôn Ngộ Không nói, không có bất kỳ phản ứng bài xích nào xảy ra. Cuối cùng, ba người không tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể quy kết là khí trung thế giới này cho phép các vật thể không có sinh mạng đi vào, nhưng người thì không được. Biết được kết quả này, Tôn Ngộ Không thực sự có chút thất vọng. Sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi Tiểu Hầu Tử một số chuyện khác. Diệp Tử bảo Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử chờ một lát. Hắn quay về hang ổ thu thập một số thứ. Sau đó cùng Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử đi đến địa điểm tiếp theo. Thực ra, tình hình hiện tại không cho phép Diệp Tử suy nghĩ nhiều. Thứ nhất, hắn đã biết sự tồn tại của mình không được cho phép ở trên cao. Thứ hai, hắn còn hy vọng Tôn Ngộ Không sử dụng lực lượng cân bằng ngũ hành để giúp đỡ đệ đệ của hắn, Diệp Vô cải tạo thân thể, nên chỉ có thể đi theo Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử lên đường. Sau hơn nửa ngày di chuyển, ba người tìm thấy một sơn động để nghỉ ngơi. Khi trò chuyện với Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử, Diệp Tử biết được mục đích của họ. Sau một hồi hỏi han, Diệp Tử lập tức đứng dậy muốn đi. Diệp Tử vốn tưởng rằng đây chỉ là một trận chiến đơn giản, với bản thể đặc biệt và sức sống khổng lồ của mình, hắn không cần lo lắng về sự an toàn của bản thân. Có lẽ không ai trong Tuần Thiên Giới có thể giết chết hắn. Nhưng khi nghe nói Tiểu Hầu Tử và Tôn Ngộ Không có ý định thu phục Long Hoàng, hắn lập tức không thể bình tĩnh. Trước đây, hắn đã từng nói với Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử rằng chỉ có hai người trong Tuần Thiên Giới có thể giết chết hắn, và một trong hai người đó chính là Long Hoàng. Long Hoàng tuy có cùng cảnh giới tu vi với hắn, nhưng sức chiến đấu thực sự có thể áp đảo hắn. Vì vậy, khi nghe Tiểu Hầu Tử và Tôn Ngộ Không muốn gây rắc rối cho Long Hoàng, Diệp Tử không chút do dự quay người rời đi. Tiểu Hầu Tử nói, ta đã nói là ngươi không nhìn xa, hãy suy nghĩ một chút. Nếu chúng ta thành công, cuộc chiến tranh giữa Liên Minh và các phe phái khác sẽ kết thúc. Khi đó với sức mạnh của ngươi và Long Hoàng, việc khiêu chiến người kia không phải là không thể. Hơn nữa, kế hoạch của ta là thu phục cả Long Hoàng và Minh Vũ. Hãy nghĩ mà xem, chỉ cần đánh bại người kia, các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Vũ trụ rộng lớn còn không phải tùy ý các ngươi dù ngoạn sao. Lời nói của Tiểu Hầu Tử thực sự khiến Diệp Tử động tâm. Diệp Tử liều mạng tu luyện vì cái gì? Tại sao hắn thà chấp nhận rủi ro lớn như vậy để đột phá cấp bậc giới chủ, chính là để đánh bại người kia và rời khỏi Tuần Thiên Giới, nơi giống như một nhà tù, không có tự do, cho dù có sức mạnh to lớn thì có ích gì. Huống hồ hắn biết thực lực của mình đã đạt đến đỉnh phong, nếu không có biến cố bất ngờ thì không thể đột phá nữa. Nói cách khác, hắn không còn hy vọng rời khỏi nơi đây. Cuối cùng, họ quyết định để Diệp Tử quyết định. Để tăng thêm sự tin tưởng của Diệp Tử, Tôn Ngộ Không đã tế ra trấn giới thiên bi và đồng ý cho hắn sử dụng bồ đề diệu thụ nếu hắn đồng ý cùng họ chiến đấu. Diệp Tử cười nói, hắc hắc, không nói sớm. Sớm biết như vậy ngươi có phong ấn chi thạch ta còn đánh cái gì a? Thiệt là không công lãng phí ta nhiều như vậy cây giống. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên hỏi, phong ấn chi thạch, đó là cái gì? Diệp Tử vội vàng sửa lời, ngạch, nói sai, hẳn là trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi.